tâm phát hành ban nhạc Pha Pha Cô hân hạnh giới thiệu vở cải lương Võ Hiệp.
Bạc Tình Lan, tác giả Thiên Hà Thiện Nhân.
Chỉnh lý Thạch Tuyền Thanh Hồng.
Đạo diễn dàn dựng Hoài Nhân Thạch Tuyền.
Âm nhạc Thái An.
Âm thanh Hồng Danh.
Biên tập thực hiện Hoài Nhân Thanh Hồng.
Với sự góp mặt của các nghệ sĩ tài danh
Vũ Linh,
Dương Linh,
Vũ Minh Dương,
Trúc Thanh,
Trường Giang,
Thanh Hồng,
Thanh Giang,
Linh Huệ,
Kiều Hoa,
Thanh Hằng.
Nàng đã đi rồi, tôi ở đây nghe sương thâm lạnh xuống vai gầy, cô đơn trở giấc về tâm tường như thiếu một người. Nàng tặng tôi là kỷ vật.
Hà Tiên Phong.
Dạ.
Có phải thế kiếm gia truyền đã làm cho con cảm thấy say mê nên quên hết đi giờ giấc?
Thưa sư phụ.
Kìa, sao chuỗi ngọc làm sao con có được?
Thưa thầy, của một người con gái vừa mới tặng cho con.
Đưa thầy xem.
Dạ.
Trời ơi, thôi đúng rồi.
Sư phụ, tại sao vừa mới cầm chuỗi ngọc mà ta sư phụ lại rung lên, trong cử chỉ ra chiều hốt hoảng?
Vì nó vừa mang một vị dạng máu xương. Ai đã tặng cho con sâu chuỗi ngọc này?
Nàng tên là Tiêu Ngọc Tuyết.
Tiêu Ngọc Tuyết?
Dạ.
Con gái của Tiêu Quân Bảo à?
Con đã cứu nàng thoát khỏi tay bọn bất lương, và nàng vừa mới rời khỏi nơi đây để trở về Đông Đô Hạ.
Tiên Phong, con hãy mau theo bắt nàng lại.
Bắt nàng? Tại sao vậy thưa sư phụ?
Vì Tiêu Ngọc Tuyết là con gái của kẻ đại thù.
Tiêu Quân Bảo là kẻ thù của sư phụ à?
Không, kẻ thù của con.
Sư phụ nói gì mà con chưa hiểu?
Tiêu Quân Bảo là kẻ giết cha con 18 năm về trước.
Trời, sư phụ, sự thật thế nào? Xin sư phụ vui lòng cho con được biết.
Được, thầy sẽ kể cho con nghe chuyện 18 năm qua. Lúc đó, phụ thân con là lãnh chúa Giang Tiểu Ngư chiếm cứ miền Đông Đô Hạ để chiếm lại các sứ quân. Tiêu Quân Bảo là cận tướng được phụ thân con tin dùng, nhưng rồi nó lại thông gia với mẹ con, và câu chuyện tang thương lại xảy ra trong một đêm trăng huyền ảo.
Mau Đinh Huệ.
Kìa, Tình Lan! Sao mấy đêm rồi Tình Lan không đến, làm em lo sợ và nhớ muốn chết vậy à?
Đinh Huệ, đêm nay có lẽ gặp em rồi, mãi mãi anh không bao giờ đến nữa.
Sao vậy?
Vì chồng em đã hay biết chuyện tình vụng trộm của chúng ta, nên đã mấy trận liền, nó cứ xua anh ra bãi chiến hoài vậy đó.
Trời ơi, như vậy phải làm sao?
Thì trong hai, em phải chọn một.
Nghĩa là...
phải giết chết Giang Tiểu Ngư.
Còn trái lại,
nếu em vẫn thương chồng thì tình ta đến đây là chấm dứt.
Tình Lan,
dầu khổ đau anh cũng tìm quên lãng trên xác chết. Đinh Huệ, bây giờ em định lẽ nào?
Trời ơi, cả hai việc đối với em đều khó xử. Hạ sát chồng, việc ấy em chưa dám nghĩ đến bao giờ. Còn tình anh, em không thể thiếu.
Nhưng nước cờ tình chỉ có thể thắng hay bại, chứ không được về. Hãy quyết định đi, vì Giang Tiểu Ngư cũng cần về đến.
Nhưng...
nếu nàng từ chối, dính biệt.
Tình Lan! Dân, em sẽ cố gắng, em sẽ cố gắng hạ sát chồng em cho đẹp dạ Tình Lan. Nhưng bằng cách nào?
Đinh Huệ! Chỉ cần em giúp anh một việc rất là tầm thường.
Là ngay trong đêm nay, khi Tiểu Ngư trở lại, thì em phải ra tay đầu độc như hắn ngay. Đợi lúc thương tình kệ môi. Nếu em muốn cho mình mãi mãi được gần nhau, không ai quên dậy, không ai bận rộn về sau.
Tinh Huệ,
thì hãy ra đám lên để thi hành mưu định.
Kìa,
tại sao em lại rung khi cầm đọc giữa trên tay?
Dạ, vì hình ảnh giết người hiện trước mắt em. Dù người ấy bây giờ đã nợ duyên, sợ đơn muôn đời tội lỗi cũng khó quên. Nhưng tình lãng cứ yên tâm chờ xem em hành sự. Một bầu rượu thật ngon để giải thoát đời em.
Phần của em xong đến phần của anh định đoạt. Một nhà phim dung lên một cuộc đời mạng bạc. Chừng hay chúng ta mới được xong vui.
Đinh Huệ, càng làm lên, đừng để sau này hối tiếc. Anh xin ở lại khi nào thuốc độc thấm sâu vào cơ thể của Giang Tiểu Ngư.
Tình Lan, chàng đã đi rồi, nhưng ta sẽ bỏ độc dược vào bầu rượu để dâng lên Giang lãnh chúa.
Lại những ngày xa chân.
này mắt này môi này vòng tay thương mến, anh sẽ dành cho em tròn cả đêm này.
Phu quân,
phu nhân.
Cho ta nên tâm thần không ổn định đây thôi. Phu nhân, hãy rót rượu đi cho ta uống. Đêm nay ta trông phu nhân đẹp, đẹp hơn cả trăng vàng.
Phu quân, mời phu quân.
Đây, ta uống đây, ta sẽ uống cạn đây. Kìa, hết đại bàng, tại sao lại bỏ cơn ngủ trở về đây để làm gì?
Để thay ngươi làm lãnh chúa và làm chồng của Mao Đinh Huệ.
Thôi, câm miệng lại.
Đừng thành đồ, vì mi vừa uống nhầm rượu độc.
À, trời ơi, Tiêu Quân Bảo, ta sẽ giết chết nhà ngươi, ta sẽ giết chết nhà ngươi trước khi. Trước khi chất độc ngấm vào cơ thể, ta sẽ giết ngươi.
Ta chết thì mày chết.
À...
Trời!
Báo Đinh Huệ, một đứa bé con của Giang Tiểu Ngư đâu? Chỉ có ta giết nó đến từ hậu quả.
Không, không, đừng giết con tôi, đừng giết con tôi.
Rồi, giang ra cho ta giết nó.
Đừng, đừng giết con tôi, đừng giết con tôi.
Này, tên phản tặc, kẻ phản chồng,
Dương Trung Tử, vì đã biết được cơ mưu của ta, thì phi phải chết.
Dù chết ta cũng quyết bảo vệ đứa bé này.
Con, trả con tôi lại đây, trả con tôi lại đây.
Wow. Lên đi, ta đã đạt thành rồi.
Đứa bé của 18 năm xưa chính là con đó.
Trời ơi, cái chết của cha con thi thảm quá.
Tiên
mưa trắng rơi gươm mong về lại quê hương gặp gỡ người thương sau bao ngày mơ tưởng nhưng trang dũng tướng nào có ngờ đâu đời lầm bề giấu như bao hận sầu vì lòng dạ con người đổi trắng thay đen quên hết lời nguyện thủy chung son sắt mà nợ tàn nhân vô tâm để đất bằng nổi lên cơn sóng gió bao tố cuồng phong từ đầu đưa đến thuyền kia xa bến người chồng tội lỗi vừa nhấp chén men cay thì trời đất cuồng quay mau thấm nhung bao sông trách cơn giông làm cho sao đồng mặt hồ thu tội lỗi ngày xưa hắn đã gây ra thì ngày hôm nay chạy đâu cho thoát lưới trời lòng lòng không có mãi lòng tiếng phong ơi tiếng phong ơi tại chỉ khuyên con còn tình mẫu tử trả thù cho cha con còn hận thù ý chính vì mẹ con là người gây ra cuộc tình điên đảo giết đi con thôi thì giết cho rồi rồi mà còn sẽ ai chia ăn trên đời không có gì bất hạnh cho bằng những ông chồng làm lụng quanh năm để kiếm tiền về nuôi vợ thì vợ ở nhà xanh lòng lãng cha sát hai chồng rồi buông gói theo trai
vì hôm nay thầy cho con đi tìm Tiêu Quân Bảo.
Không được.
Tại sao vậy sư phụ?
Vì hắn là kẻ mưu mô quỷ quyệt, đang hùng cứ một phương trời, một mình con không thể nào đột nhập vào dính nổi.
Thưa sư phụ, Tiêu Quân Bảo là kẻ thù không chống đội, con biết đi tìm cho được để phân thây. Sư phụ, hãy cho con đi, dù con ác thân con cũng cam lòng vui dạ.
Được rồi, Điên Phong, con hãy nhớ vật này.
Sáu chuỗi ngọc của Mao Đinh Huệ,
nhờ nó con vào thành nội dễ dàng.
Tạ ơn sư phụ.
Tiên Phong, con cứ lên đường rồi thầy sẽ liệu bề tiếp ứng.
Oh. mình đừng cô đơn.
Không hay biết.
Được, tội vô tình ta còn có thể thứ tha.
Dạ thưa công nương.
Im! Lời tôn xưng và dáng dấp của ngươi chứng tỏ là kẻ chưa rành nghi lễ. Mi là ai mà dám trà trộn vào hàng ngũ túc vệ quân? Nói đi, mi là ai?
Dạ tôi là.
Kìa, anh Hàng Tiêu Phong, anh đến từ bao giờ mà em không hay biết?
Biết làm gì một kẻ khố rách áo ôm. Thưa công nương,
xin đừng dùng hai tiếng công nương.
Ở đây là Điện Ngọc Cung Son, thì đâu còn lối xưng hô nào khác hơn nữa.
Nhưng em muốn được ngày đầu tiên gặp gỡ, đừng xem nhau như ai kẻ chưa quen. Hàng Tiên Phong ơi, anh đâu có biết đã nhiều đêm nhìn sao lấp lánh. Em nghe tim mình thương nhớ trào dâng.
Vừa nghe qua những lời ái mở ngỏ, mà tôi cứ ngỡ rằng đang say mộng du sơn. Nhưng đã trót mang tâm sự kẻ cô đơn, đâu dám mộng, đâu dám mơ vĩnh cảnh qua. Không biết khi quay về ghé tiếng lầu xóm ai kia có còn nhớ một đêm nào anh đã đốt lá khô làm.
Tay mình thương em nước nhìn mây trôi hướng đường. Làm gì? Tại sao lại cải trang làm quân túc vậy để đánh lừa Ngọc Tuyết?
Phong huynh đi rồi, em không yên lòng ở lại nên mới trộm lệnh phụ thân cùng tam lễ tới đây.
Thôi rồi, như vậy là hỏng chuyện hết rồi.
Tại sao vậy Phong huynh?
Thằng sai đó thế nào cũng đi ăn trộm rượu, rồi nó sẽ bị bắt và Tiêu Quân Bảo sẽ biết được ý định của chúng ta.
Vậy thì ta mau tìm lối thoát thân.
Không, đã vào đây anh phải hạ sát cho kia được Tiêu Quân Bảo.
Phong huynh, anh hãy nghe em, ta chờ cơ hội khác.
Em mau tìm hồ đệ rồi trốn khỏi hoàng thành trước khi trời rạng sáng.
Còn Phong huynh,
anh sẽ về khi nào trên yên ngựa đeo lủng lẳng đầu tên Bảo Ác, cho chuyến đi này không uổng công sư phụ chờ trông.
Nếu anh còn ở lại đây thì em không yên lòng.
Yến Ngọc, quyết định của anh em không được cãi. Về đi để anh tìm giết kẻ nghịch thu.
Phong huynh, Phong huynh.
Người đã vô tình nào hay biết có người con gái khóc trong mơ.
Kìa sư tỷ, có tìm gặp Phong huynh chưa?
Hầu đệ đi đâu mà tới bây giờ mới trở lại?
Để đi tìm rượu, đã vào đây thì phải thưởng thức rượu quý của Tiêu lãnh chúa chứ.
Sao tối ngày để cứ mãi sai xưa, đã kề cận với hiểm nguy mà vẫn không chừa bỏ rượu.
Bỏ sao được mà bỏ, nhờ nó mà để thấy lòng lúc nào cũng lâng lâng đầy cảm khoái.
Cha cũng nhờ nó mà ta mới phát hiện ra lũ gian tế.
Thì chạy mau sư tỷ, chạy mau,
chạy đâu cho khỏi, mau cúi đầu chịu chối.
Sư tỷ ơi, em mệt quá rồi, chắc kỳ này chị em mình phải chịu ăn cơm tù rồi.
Đừng có nói bậy, cố lên.
Tù hết nổi rồi,
chúng đã kiệt sức rồi. Quân, mà quan chị bắt đấm
ra rớt mũi. Hồ đệ, hãy yên lòng, có anh tới đây. À,
nó đã bị quan dây rồi, hãy xong bắt đấm.
Các em hãy thu chạy thôi, cơ mau
Phong huynh.
Mặt anh bớt nhanh.
Sư tỷ, hãy thôi thân được tiền cơ giải cứu cho Phong huynh. Mau lên chị, mau lên,
hãy đuổi theo và lùng sục khắp nơi, không cho chúng thoát. Còn tên này hãy giam vào ngục chờ ta tâu lên chủ tướng.
Dạ thưa cha, cha cho đòi con trẻ đến có điều chi dạy bảo?
Ta có cho gọi con bao giờ đâu.
Vậy tại sao?
Chuyện gì? Chuyện gì nổi trống chiên làm kích động cả dinh cơ? Bẩm lãnh chúa, chính tiểu tướng đã cho nổi chiên báo động vì tiểu tướng vừa phát hiện có kẻ thù vừa đột nhập dinh cơ. Kẻ nào to gan lớn mật dám đột nhập vào dinh của lãnh chúa Hắc Đại Bàng? Tiểu tướng vừa bắt được một tên không biết còn lũ nào ẩn núp nữa hay không nên mới đổi chuyên báo động. Kẻ đó là ai? Là người mà lãnh chúa vừa phong chức đội trưởng túc vệ quân.
Hả? Tiên Phong?
Sao? Tiên Phong đã bị bắt giam. Tiên Phong là kẻ thù. Vô lý, vô lý. Không bao giờ có chuyện oán thù khi chàng là ân nhân cứu ta thoát nạn.
Chuyện này công nương không thể hiểu được đâu. Thưa lãnh chúa,
sao
chắc ngài chưa quên chuyện của đêm trăng 18 năm về trước và cái chết của Giang Tiểu Ngư.
Giang Tiểu Ngư, tội nghiệp cho kẻ chiến bại đã bị ta hạ sát và hối hận tình cũng bị chôn lấp bởi thời gian.
Nhưng mối quyết tù đó chẳng tiêu tan.
Không lẽ nó đổi mồ về đây để trả quan?
Tâu lãnh chúa, nó đã chết nhưng còn có kẻ trả thù.
Còn ai đâu ngoài Mao Tinh Huệ và Mi?
Dạ còn trong lửa loạn còn có kẻ thoát nạn.
Dương Trung Tử, cái tên bất tài vô dụng, ta nghe chừng như nó đã bỏ xác ở núi rừng. Còn đứa mẹ kia thì nay chắc đã làm mồi cho ngày bay cọp đói chốn rừng hoàng.
Tâu lãnh chúa, nhưng đứa bé kia không chết, nó đang tìm về đây toan tính trả thù.
Quán Minh, người muốn nói đó là?
Dạ thằng bé đó chính là Giang Tiên Phong.
Giang Tiên Phong, làm sao ngươi biết được sự tình?
Dạ vì một vết sẹo dài ở mang tay, ngày xưa trong nháp kim sao cùng, thủ tướng qua vội vàng anh giết một đứa bé rồi. Ngày xưa ta định giết nó để trừ hậu quả, nhưng không ngờ nó còn đeo gắn tới ngày nay. Nhưng rồi thế nào nó cũng chết.
Thưa cha, biết đâu vết thẹo kia chỉ là một sự trùng hợp vô tình.
Thà giết lầm còn hơn là tha lầm một kẻ tử thù. Nhưng chắc Mao Đinh Huệ sẽ buồn khi hay tin ta hạ sát con nàng. Tốt Nghĩa Quân,
dạ.
Nổi lửa lên cho được sáng cả pháp trường.
Vô thân
kia, tiếng gió ngựa giặc dồn trong đêm vắng, chắc ngoài thành có biến loạn chi đây?
Tâu lãnh chúa,
chuyện gì?
Có một đoàn người ngựa không biết từ hướng nào kéo đến dây chặt cổng thành.
Biết họ đến đây với mục đích gì không?
Tâu lãnh chúa, chúng mang rõ ý định phá thành.
Hả? Còn đâu có biết cha là người đã chối từ quá khứ mà nó lại đem hành ảnh cũ trở về.
Không không, đối với phụ thân thì Tiên Phong không thù không hận, chàng chỉ vì con mà tìm đến nơi này.
Ngọc Tuyết!
Dạ.
Chắc con không bao giờ muốn cha chết vì một sự trả thù. Quang Bình, thi hành lệnh ta tức khắc tấu chức.
Không không, ngài hộ tướng, ngài hộ tướng.
Lực để phá vỡ cổng thành
của quân của ta.
Tâu lãnh chúa, quân của ta hiện giờ đang tan tác, lãnh chúa nên quy hàng để giữ vẹn tấm thân.
Lão, ngươi sẽ bị chém đầu vì dám nói lời sang bậy. Thì ra tên Sa Phu hèn mọn hôm nay mới ra đầu giặc, thật là ta không ngờ.
Phải, làm sao lãnh chúa ngờ được rằng tên Sa Phu này đây cũng mang trong lòng nhiều cám dỗ, đã trốn mấy lâu để hiểu rõ điều cơ mật, rồi mật báo cho người sang đánh chiếm Yên Cơ. Nhưng bao năm dần lặng thinh, không phải tài hèn chưa dám động binh, mà vì tôi đã yêu Ngọc Tuyết công đương.
Hả?
Sợ cho mối tình tan vỡ bởi đạo mình.
Thôi, vì chưa nhiều lần gặp dẫn gian ta, vì cuộc chiến hiện giờ thắng bại chưa phân, mi sẽ không thể nào được sống yên thân.
Đại nhân có nhiều mộng mơ, hãy trở về thực tế là hơn, để xem ai bây giờ là kẻ bại dông.
Cấm miệng lại, mày phải chết.
Đừng, đừng, đừng giết cha tôi.
Bây giờ nào mà biết cái giá trị của tên Sa Phu hèn mạt rồi chứ. Dương đã trang dâu, hãy đi với ta nàng mới thoát được.
Không không, tôi không thể bỏ cha
đi.
Quân, chậm hẳn lại để giải thoát cho con ta.
Hiểu quân bảo,
mi là ai?
Ngộ nhân quên ta rồi sao? Đã 18 năm rồi ta ngậm đắng nuốt cay chờ đợi ngày này.
Trời, Dương Trung Tử mà còn sống mà.
Phải, làm sao ta chết được khi mà hận thù còn mang nặng. Hôm nay mi và Mao Đinh Huệ phải gục đầu sám hối trước vong linh của Giang Tiểu Ngư, vị chủ tướng bất hạnh của ta.
Tại sao mi không thấy tất cả mọi việc là do đứa con đàn bà Mao Đinh Huệ?
Thưa cha, con đã giải thoát cho con huynh và đã bắt được Mao Đinh
à, máu Đinh Huệ.
Hay lắm. Bây giờ cả hai gian phu giám phụ cúi đầu chịu trói.
Hỗn nạn!
Chỉ Ngọc, con hãy đưa gian phu giám phụ về núi Phụng Sơn trị tội.
Trước khi ta chịu chết, ta muốn hỏi, có phải Tiên Phong là con của Giang Tiểu Ngư không?
Phải.
Trời ơi, ác giả ác báo, ngày xưa ta đã giết cha nó, thì ngày nay con ta lại đem lòng yêu nó. Đời con khổ rồi, khổ rồi, Ngọc Tuyết ơi.
Cửa ngục tôi đã mở, bà hãy đi đi, lẹ lên, kẻo lính canh bắt gặp.
Thiếu hiệp, thiếu hiệp là ai mà lại giải cứu cho tôi? Sao không để cho tôi chết vùi trong ngục lạnh, cho lòng dơi bớt nỗi ăn năn? Thiếu hiệp là ai?
Tôi là người cũng có mẹ, mẹ tôi cũng tuổi trạc như bà, tôi không nỡ nhìn bà chết mòn trong cô độc.
Tạ ơn thiếu hiệp. Nhưng bước chân ra khỏi ngục tôi này, tôi cũng không biết về phương nào. Ôi 18 năm dài, tội lỗi những tưởng đã quên, nhưng từ đây còn tim ân hận.
Sống chắc cũng sẵn sàng tha thứ cho bà. Thôi bà hãy đi đi,
báo động có người phá ngục.
Trời ơi, đã trễ rồi, bà hãy chạy lẹ lên,
mặc tôi đuổi phó chạy đi.
Hãy đuổi theo,
xin tất cả hãy dừng lại. À, thì ra là Tiên Phong, tại sao ngươi dám tự ý giải thoát cho Mao Đinh Huệ?
Thưa sư phụ, dù sao con không nỡ nhìn mẹ con chịu khổ.
Ta há lại không biết cái tình mẹ con nó sâu đậm đến giường nào sao? Nhưng mà con đàn bà tội lỗi kia nhơ nhớp, không đáng cho mấy gọi bằng mẹ.
Thưa sư phụ, dù sao mẹ của con cũng là đấng sinh thành,
nhưng lại là kẻ